Tỷ Văn Tự Bát Nhã Đạt Hồ Thật Tướng Dĩ Hữu Tận Chi Ngôn Lược Chương Vô Tận Cố. Đây là giải thích ý nghĩa của tựa đề khoa mục này. Phần huyền nghĩa là đại ý, đã giới thiệu các tựa đề khoa mục rồi, nhưng vẫn chưa biết văn tự trong bộ kinh ra sao. Di Hà Đẳng Văn, vì trong văn chương kinh Phật có 12 loại thể tài, không biết văn tự trong kinh này thuộc loại nào. Trong Phật Pháp nói đến văn trường hàng, hiện thời gọi là văn xuôi, kể tụng nay được gọi là thi ca. Câu cú rất chỉnh tề, có gieo dần, lại còn có mật chú. Đấy là ba loại văn tự khác nhau, có hình thức văn tự hoàn toàn không giống nhau. Trong văn xuôi lại còn có nhiều thứ thể tài, trong kệ tụng lại có trùng tụng và cô khởi tụng sai khác. Chưa biết văn tự trong bộ kinh này thuộc loại thể tài nào, nghĩa lý là như thế nào, đều phải dùng khoa phán để phân tích. Đấy chính là chương phân cú giải. Người đời sau chia sách của cổ nhân thành chương cú. Hiện thời mọi người đọc tứ thư, quá nửa tuân theo cách phán định chương cú của Châu Hy. Nói đơn giản, chương cú là chia thành từng đoạn, tức là các đoạn lớn, đoạn vừa, đoạn ngắn, nhìn vào sẽ hiểu rõ ràng, minh bạch. Cách phân định chương cú xuất phát từ khoa phán trong kinh Phật. Vì thế biết rằng, kinh Phật có ảnh hưởng rất lớn đối với văn học Trung Quốc. Nho gia dùng phương pháp khoa phán trong kinh Phật để phân tích tứ thư, ngũ kinh, 13 kinh. Khoa phán trong kinh Phật phân tích vô cùng tinh vi, chặt chẽ. Người hiện đại nói cách phân tích ấy là khoa học, có thứ lớp, có hệ thống, chẳng rối loạn tí nào. Dẫu là một bộ kinh lớn, quý vị xem biểu giải kinh Hoa Nghiêm, đấy chính là khoa phán. Từ đầu đến đuôi, một bộ kinh lớn dường ấy mà một câu là một ý nghĩa, hai câu là một ý nghĩa khác. Ngài Thanh Lương Đại Sư đã phán định rõ ràng, rành mạch. Bề ngoài là phân tích kết cấu văn chương, nhưng cũng đồng thời trình bày những nghĩa lý hàm tàng trong văn chương. Do vậy, khoa phán chính là chú giải kinh. Hiểu khoa phán, nhất định sẽ hiểu rõ kinh. Vì thế, học giảng kinh trước hết phải học khoa phán. Trước hết đem bộ kinh này từ đầu đến đuôi chia ra thành ba phần: tự phần, chánh tông phần, lưu thông phần. Trong tự phần lại có ba phần, tức là trong tự phần lại có tự, có chánh tông, có lưu thông. Dùng phương pháp này để chia ra dần dần, càng chia ra càng tinh tế, quý vị sẽ thấy kinh văn rõ ràng, rành mạch. Trong kinh Phật, như trong bản in cuốn kinh này, những chỗ phía trước có hình tròn, những chữ ghi sau hình tròn đều là khoa phán. Trong kinh Phật, cách khoa phán như vậy gọi là bán khoa. Bán khoa là gì? Là khoa phán được ghi kèm vào phía trước mỗi đoạn kinh văn. Toàn khoa là gì? Vẽ cả bản kinh thành biểu giải, đặt đầu cuốn kinh, đó là toàn khoa. Có kinh có kinh không. Như phần khoa văn biểu giải trong kinh Hoa Nghiêm Kinh do chúng tôi đã in, chính là toàn khoa. Phân tích như vậy để từ văn tự bát nhã đạt tới thật tướng bát nhã. Nói đơn giản, văn tự bát nhã có ba ý nghĩa. Thứ nhất, văn tự từ bát nhã lưu xuất. Bản thân văn tự chẳng phải là bát nhã, nó là phù hiệu, nhưng loại phù hiệu ấy được sáng tạo bởi trí huệ bát nhã. Đặc biệt là văn tự Trung Quốc được sáng tạo bởi trí huệ. Văn tự Trung Quốc có 6 cách tạo chữ, gọi là lục thư. Chữ tượng hình ngoại quốc cũng có, nhưng chữ hội ý thì văn tự ngoại quốc không có. Hội ý là thấy mặt chữ liền thấu hiểu ý nghĩa trong ý, có trí huệ rất sâu trong đó. Chẳng hạn như chữ gia, quý vị nhìn chữ gia viết theo kiểu chữ triện sẽ thấy được ý gì trong đó, sẽ hiểu được ý nghĩa rất sâu trong chữ ấy. Chẳng thể nào không cần đến gia, nhưng chớ nên mê, quý vị phải giác ngộ. Trong cách viết chữ gia, phía trên vẽ một hình tượng trưng cho cái nhà, Nay chúng ta viết thành bộ miên, giống như nét chữ che trên đầu chữ bảo. Nếu nhìn chữ gia được viết theo lối chữ triện, quý vị sẽ thấy đó là nhà ở. Ở trong nhà là gì? Vừa nhìn liền biết ngay, chữ thỉ dưới bộ miên là một con lợn nhỏ, lợn là ngu si. Bảo quý vị phải thấy điều này, phải giác ngộ, đừng bị mê hoặc bởi nó. Vì thế văn tự Trung Quốc quả thật từ trí huệ lưu lộ. Quý vị thấy chữ ấy sẽ khai trí huệ, phải mở mang trí huệ chân chánh. Có một năm nọ, cư sĩ Tiêu Quốc Bảo viết thư cho tôi kể. Anh ta quen biết một người bạn gái, muốn kết hôn, hỏi tôi có nên hay không. Tôi gửi cho anh ta một tấm bưu thiếp, viết một chữ hôn, bảo anh ta hãy xem kỹ. Anh ta cũng hiểu được ý nghĩa ấy, gửi thư trả lời, con chẳng kết hôn. Quý vị thấy chữ hôn ấy, trông thấy người nữ, đầu óc liền hôn mê. Nếu anh ta chẳng mê muội sẽ chẳng kết hôn, nếu mê muội bèn kết hôn. Theo cổ lễ Trung Quốc, hôn lễ cử hành sau hoàng hôn, tuyệt đối chẳng cử hành lúc ban ngày ban mặt. Quý vị đọc lễ ký sẽ biết nếp sống của người Hoa trong quá khứ vô cùng ý vị, quả thật đã phối hợp cùng thiên nhiên. Do vậy cuộc sống của người Trung Quốc thời cổ quả thật hết sức tình tứ. Cư sĩ Tiêu Quốc Bảo làm theo cách như vậy có đúng hay không? Vẫn chẳng đúng, vẫn sai. Phật Pháp nói trung đạo, chớ nên rớt vào hai bên. Quý vị mê hoặc, điên đảo, hôn là rơi vào bên này. Nếu quý vị chẳng kết hôn, sẽ ngã vào bên kia. Điều này dạy quý vị điều gì? Khi quý vị kết hôn, chớ nên mê muội. Đấy mới là đúng, lúc ấy mới là trung đạo. Do vậy, anh ta vẫn hiểu lầm ý nghĩa, cho đến hiện tại vẫn chẳng kết hôn. Văn tự Trung Quốc đúng là có trí huệ rất sâu. Chẳng hạn như quý vị thành gia, lập gia đình, nhưng đừng mê trong cái nhà ấy. Mang ý nghĩa đó, nhắc nhở quý vị, chứ chẳng phải là bảo quý vị đừng lập gia đình, đừng kết hôn, mà là bảo quý vị chớ mê. Chẳng mê ở trong ấy, đấy mới là trung đạo đệ nhất nghĩa được nói trong Phật Pháp. Thứ hai, văn tự có thể sanh ra bát nhã. Từ văn tự có thể sanh ra trí huệ. Như tôi vừa mới nói, khi quý vị thấy văn tự ấy, có thể sanh khởi trí huệ. Văn tự được sáng tạo từ trí huệ. Do vậy, văn tự cũng có thể sanh ra trí huệ. Đức Phật vì chúng ta mà nói các thứ văn tự kinh điển. Chúng ta gọi những thứ ấy là văn tự bát nhã. Văn tự có thể sanh ra bát nhã. Vì vậy, chúng ta nương theo kinh điển nhà Phật, dâng theo lời Phật dạy, có thể khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Thứ ba, văn tự chính là bát nhã. Văn tự là phù hiệu ấy chính là không, chính là giả, chính là trung. Bản thân nó chẳng phải là bát nhã thì là gì? Nhìn từ hình tướng của văn tự, nó là giả tướng. Nhìn từ bản thể, nó là không, chẳng có tự tánh, vô tự tánh. Nó do nhân duyên hòa hợp mà hiện ra tướng. Bản thân nó chẳng có tự tánh, bản thể của nó chính là không. Nhưng nó có thể truyền lại trí huệ, lý luận, kinh nghiệm và phương pháp của những bậc đã giác ngộ. Từ văn tự, người đời sau chúng ta có thể hoàn toàn tiếp nhận những điều ấy. Do vậy có thể nói văn tự là bát nhã. Bởi đó, từ văn tự bát nhã đạt đến thật tướng bát nhã. Tình hình này tạo thuận tiện rất lớn. Thuận tiện gì vậy? Tức là ngôn ngữ. Văn tự đơn giản, hữu hạn mà lại có thể hiển thị, khiến cho chúng ta thấu hiểu, giác ngộ nghĩa lý chẳng có cùng tận. Văn tự hữu hạn nhưng nghĩa lý trong ấy chẳng có cùng tận. Ư trung phân tam. Trong đoạn này, bộ kinh Di Đà này được chia thành ba phần. Kim thuộc tự phần. Đoạn chúng ta đang đọc này thuộc vào tự phần. Tự giả là trình bày, tường thuật. Hữu tự giả là đầu mối. Dị nhập chánh văn, tiên tự liệt thử kinh chi đoan tự giả. Trước hết trình bày nhân duyên giảng kinh. Hữu chứng tính, phát khởi nhị tự. Tự phần có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là chứng tính tự. Đoạn thứ hai là phát khởi tự. Chứng tín tự là lục chủng thành tựu. Phát khởi tự ở sau chứng tín tự, trình bày nhân duyên của bộ kinh và pháp hội lần này. Nhân duyên pháp hội lần này nhất định chẳng giống những pháp hội khác, vì thế còn gọi là biệt tự. Kim duy chứng tín, phàm chứng tín giả, giai dĩ lục chủng thành tựu, kim thuận văn tiện, quân kỳ phồn giảng, thả phân di nhị, tiên minh ngũ cú, hậu minh liệt chúng, hợp chi thành lục. Liên Trì Đại Sư gộp chung năm món thành tựu đầu lại để giảng, hợp thành một đoạn. Phần liệt kê thính chúng, vì có nhiều người nên Ngài chia thành một đoạn khác. Trước hết nói về năm câu này, sau đó sẽ giảng về đại chúng. Tư phục lệ, tiền thống quát đại ý, thứ nải ly thích. Trước hết là nói chung, sau đấy mới giới thiệu từng điều. Ngôn như thị chi pháp. Như thị chi pháp là chỉ bộ kinh này. Ngã tùng Phật văn, ta là tôn giả A Nan tự xưng. Kinh do tôn giả A Nan kết tập, do Ngài giảng lại nhắc lại. Bỉ nhất thời Thích Ca Mâu Ni Phật tại xá vệ quốc chi kỳ viên giả, cái thị Phật thị A Nan cú. Phía trước hết thảy kinh có ghi thêm mấy lời dẫn nhập này, chép thêm mấy câu này là vì Đức Phật đã bảo Ngài A Nan làm như thế. Lúc Đức Phật sắp diệt độ, A Nan quá đau xót, vì A Nan chỉ chứng sơ quả, chưa đoạn kiến tư phiền não. Ngài đã đoạn kiến hoặc, nhưng chưa đoạn tư hoặc. Vì thế Đức Phật diệt độ, Ngài rất đau khổ, vẫn ứa nước mắt. Lúc ấy Ngài A Nậu Lâu Đà bảo Ngài, Đức Phật sắp diệt độ, có những vấn đề rất trọng yếu ông cần phải thỉnh giáo, há có nên khóc lóc. Ngài được cảnh tỉnh bèn đáp, vấn đề gì vậy? Nay tâm tôi đang loạn, tôi nghĩ cũng chẳng ra phải nên hỏi những gì. Những gì chẳng cần hỏi. Ngài A Nậu Lâu Đà dạy Ngài A Nan hỏi 4 câu. 4 câu hỏi ấy vô cùng trọng yếu, liên quan đến tăng đoạn. Thứ nhất là lúc Phật tại thế, mọi người chúng con ở cùng chỗ với Đức Phật, Đức Phật lãnh đạo chúng con, Đức Phật chẳng trụ thế, chúng con nương tựa vào ai để làm thầy? Chúng con trụ nơi đâu? 2 câu hỏi ấy, trong tương lai chúng con kết tập những kinh điển do Đức Phật đã giảng, đầu kinh có cần phải thêm những câu chữ nào hay không? Vì phía trước kinh điển của ngoại đạo Ấn Độ đều có lời dẫn nhập, chúng ta cần thêm hay không? Nên thêm theo cách nào? Câu hỏi thứ tư là, Đức Phật tại thế, đương nhiên đồ đệ rất nhiều. Trong các môn đệ cũng có những kẻ quậy phá, càn quấy. Đức Phật có thể chế phục họ. Đức Phật nhập diệt, chúng con đều là bạn học, họ nhiễu loạn tăng đoàn, nên làm như thế nào? Nêu lên 4 câu hỏi ấy. Đức Phật trả lời, câu thứ nhất là dĩ giới vi sư. Phật chẳng tại thế, nhưng giới luật do Đức Phật chế định vẫn còn. Nương theo giới luật để tu hành sẽ chẳng khác gì thầy vẫn còn. Y tứ niệm xứ trụ. Ta trụ vào đâu? Nương vào tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Tâm chúng ta an trụ nơi tứ niệm xứ chẳng khác gì Phật vẫn trụ thế. Trong tương lai kết tập kinh điển, trước hết thảy các kinh phải thêm. Tôi nghe như thế này, một thời Phật ngự tại nơi nào đó cùng với những người nào đó, đấy là lời giới thiệu. Vì thế hết thảy các kinh trong hiện thời đều có câu này. Thứ tư, đối phó những ác tỳ kheo đầu bò đầu bướm như thế nào? Đức Phật dạy hãy mặc tẩn. Mặc tẩn là không quan tâm tới bọn họ, để mặc họ. Phật thị A Nan, nghĩa là Đức Phật chỉ dạy A Nan như thế. Như thị ngã văn hữu tam nghĩa, nhất đoạn nghi cú, nhị tức tránh cú, tam giảng tà cú. Thuở ấy khi tôn giả A Nan kết tập kinh điển, vừa lên tòa được tam bảo gia trì, tướng mạo A Nan biến đổi trở nên giống như Phật, cho nên thính chúng ở dưới đều hoài nghi. Có kẻ hoài nghi, có phải là Thích Ca Mâu Ni Phật trở lại hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ, đương nhiên sẽ không trở lại. Có phải là Phật từ phương khác đến hay chăng? Cũng có người hoài nghi A Nan đã thành Phật. Vì vậy ngài A Nan vừa sướng như thị ngã văn, mọi người chẳng còn nghi hoặc. Đó là ý nghĩa thứ nhất, tức là đoạn nghi cố. Thứ hai là tức tránh luận. Nếu bảo là do A Nan nói, mọi người chẳng phục. Ngài A Nan nói, những lời này chẳng phải do tôi nói mà đều do Đức Phật nói, mọi người chẳng dị nghị, chẳng tranh cãi. Thứ ba là giảng tà. Tà là ngoại đạo Ấn Độ. Kinh sách của ngoại đạo Ấn Độ đều mở đầu bằng chữ A Ưu. A Ưu là hữu vô, nghĩa là hoặc hữu hoặc vô, phỏng chừng bất định. Kinh Phật chẳng dùng cách ấy. Kinh Phật dùng như thị ngã văn, nhất thời. Dùng cách mở đầu như vậy. Đây là chỗ nhằm phân biệt sự sai khác giữa Kinh Phật với hết thảy các kinh sách tôn giáo của Ấn Độ. Vừa mở ra đã thấy hình thức khác hẳn. Văn tự Bát Nhã, vị Bát Nhã vô ngôn, lại ngôn nhi hiển. Cố Phật dĩ văn tự thuyết kinh, Kim Hoàng dĩ văn tự giải thích. Cổ nhân bảo, đạo bổn vô ngôn, nhân ngôn hiển đạo. Thánh nhân Trung Quốc cũng nói, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Quan điểm này tương xứng với kiến giải của Đức Phật. Nói cách khác, đều hiểu rõ thật tướng. Chân tướng của vạn pháp trong vũ trụ vốn chẳng nói được. Kinh Đại Bát Nhã tuy là bộ kinh Phật lớn nhất, có tới 600 quyển, nhưng cốt lõi của bộ kinh rất đơn giản. Bất sanh, bất diệt, Bát Nhã vô tri. Bát Nhã vốn vô tri. Vô tri là thể của Bát Nhã. Khi ứng dụng sẽ là không gì chẳng biết. Thể của Bát Nhã là gì? Nói thật ra là tâm thanh tịnh. Quý vị muốn cầu Bát Nhã, cầu ở nơi đâu? Không phải là niệm kinh Bát Nhã hay niệm kinh Kim Cang sẽ có Bát Nhã, chẳng có đạo lý ấy. Niệm kinh Đại Bát Nhã, quý vị có Bát Nhã hay không? Càng niệm càng mê muội mơ hồ, càng niệm càng hồ đồ. Bát Nhã nhất định phải cầu từ trong định. Thiền gia nói, thiền định rất sâu. Người ấy đắc thiền định thật sâu nên trí huệ mở mang. Đấy là vốn chẳng có một vật như Lục Tổ đã nói. Nó chính là Bát Nhã, là thể của Bát Nhã. Trong Tịnh Độ gọi nó là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có sự nhất tâm và lý nhất tâm. Ở đây nói tới lý nhất tâm, chứ sự nhất tâm vẫn chưa được. Sự nhất tâm là định, nó có thể chế phục phiền não, nhưng chẳng thể chuyển phiền não thành bồ đề. Quý vị phải hiểu, phiền não và trí huệ Bát Nhã là cùng một chuyện, là một chẳng hai. Định có thể chế phục phiền não, nhưng chẳng thể chuyển phiền não, chẳng thể chuyển biến. Tới khi khai trí huệ thì mới được. Sẽ chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Chúng là một chẳng phải hai. Quý vị phải hiểu, nói đoạn phiền não thì đoạn ấy chẳng phải là thật sự đoạn. Nếu thật sự đoạn phiền não thì Bát Nhã cũng đoạn luôn, vẫn chưa được. Nói đoạn thật ra là chuyển. Phiền não chẳng còn, phiền não đều biến thành trí huệ. Lúc mê chuyển Bát Nhã thành phiền não, đó là phàm phu mê rồi. Bậc giác ngộ chuyển hết phiền não tập khí của quý vị thành đại trí huệ. Kinh thường dạy, phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn, vì chúng là một thể. Do vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải chuyển biến. Quý vị phải biết chuyển biến. Do điều này biết rằng, Phật Pháp quả thật sống động hoạt bát, chẳng phải là chết cứng. Căn tánh người tiểu thừa quả thật kém cỏi, chết cứng nơi chữ nghĩa, chết cứng trong giáo pháp, chẳng chuyển được. Tối đa là họ có thể chế phục đến mức cao nhất cũng bất quá chứng A-la-hán mà thôi. A-la-hán thiếu trí huệ, tam đức bí tạng là Bát Nhã, pháp thân giải thoát. A-la-hán chưa chứng đắc pháp thân cũng chẳng có Bát Nhã. A-la-hán chỉ có một chút giải thoát nhỏ nhoi, sự giải thoát ấy do định mà đạt được, chẳng đắc đại giải thoát. Đại giải thoát nhất định phải do trí huệ Bát Nhã chuyển phiền não thành Bồ Đề thì mới được. Do vậy biết trí huệ ấy vô cùng trọng yếu. Trí huệ là mục tiêu truy cầu tối hậu trong Phật Pháp, mà cũng là mục tiêu chân chánh. Phương pháp cầu trí huệ tuyệt đối là thiền định, chẳng có cách nào thay đổi điều này. Chẳng do định sẽ chẳng đạt được trí huệ, nhưng tuyệt đối chẳng thể nói thiền tông mới tu thiền định, các tông khác chẳng tu. Nếu hiểu như vậy thì đã sai bét rồi. Cố nhiên thiền tông tu thiền định, nhưng tất cả hết thảy các tông phái khác, 8 vạn 4 ngàn pháp môn, thảy đều tu thiền định. Có thể không gọi là thiền định, nhưng xét theo ý nghĩa thì là thiền định. Giống như Tịnh độ chúng ta đề xướng nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn là thiền định. Giáo hạ như Tông Thiên Thai tu chỉ quán, chỉ quán là thiền định. Thiền định là từ Phạn Văn của Ấn Độ dịch ra, thiền là tỉnh lự, tỉnh là tỉnh chỉ, ngưng dứt tất cả hết thảy vọng tưởng, đó là chỉ. Quán là trong định có cảnh giới, quý vị phải hiểu rõ ràng. Tỉnh lự chính là chỉ quán do người Hoa phát minh ra. Vì thế chỉ quán là thiền, do điều này biết, không có một tông phái, không một pháp môn nào chẳng tu thiền định, chẳng qua phương pháp khác nhau, cách thực hiện khác biệt, nhưng thảy đều cùng tu định. Phương pháp của Tịnh Độ Tông là dùng một câu Phật hiệu A-di-đà Phật để tu thiền định. Phù hợp ý nghĩa thiền định, mà cũng phù hợp với chỉ quán. Niệm một câu Phật hiệu này nhằm ngưng dứt hết thảy những vọng niệm khác, đó là chỉ. Quý vị niệm một câu Phật hiệu này rõ ràng rành rẽ, đó là quán. Thiền gia tham thoại đầu, tham thoại đầu là quán, dứt vọng niệm là chỉ. Họ niệm niệm phải cảnh tỉnh bằng câu thoại đầu ấy. Người niệm Phật chúng ta niệm niệm cảnh tỉnh bằng câu Phật hiệu này. Người tham thiền dùng thoại đầu để cảnh tỉnh. Nhưng nếu kẻ ấy chưa đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, sẽ chẳng có cách nào, không thể thụ dụng.